Chương 26, pháo laser cấp 36. Mọi người trong phòng hội nghị thoáng chốc cũng cảm thấy rơi vào sự khó lý giải. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng cây kim rớt xuống. Trên trái đất hiện tại không có một người nào có thể nắm chắc đánh chết thôn vệ thú. Cho dù là cường giả có lĩnh vực như Hồng và Lôi Thần cũng chỉ dám nói liều mạng đánh chết thôn vệ thú. Trên thực tế là muốn đồng quy vu tận nhưng cũng không nắm chắc sẽ giết được. La Phong không gắt cao nhìn chằm chằm La Phong người. Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ. Lôi Thần cũng nhìn chằm chằm La Phong, ngươi lặp lại lần nữa. La Phong, vừa rồi ngươi nói cái gì? Giả Nghị lập tức quay qua truy vấn La Phong. Thanh âm cũng kích động khẩn trương, run rẩy. La Phong, lãnh đạo các quốc gia, nghị viên cường giả cũng nhìn chằm chằm La Phong. Tiểu phàm phất một đám xác sắt chết đuối. Bất chợt thấy được một cái cano, không ít người cũng ngoáy ngoáy cái lỗ tai. La Lăng có phải là mình nghe lầm? Có người thậm chí còn quay qua hỏi người bên cạnh. Có phải La Phong thật sự nói như vậy không? Khẩn trương, dao động, không yên, dao động, không yên. Các loại cảm xúc tràn ngập trong phòng hội nghị. Ta nói, La Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía mỗi một người xung quanh. Ta nắm chắc, có thể đánh chết thôn vệ thú. Chắc chứ, La Phong. Người. Ngươi dựa vào cái gì đó đánh chết thôn vệ thú, La Phong. Ngươi không gạt chúng ta đó chứ. Cả một đám có đủ loại màu da, quốc tịch khác nhau. Còn có người tóc đã bạc, tinh thần dao động, mặt mũi đỏ bừng, im lặng. Không cao giọng hồ. Phòng hội nghị dần dần yên tĩnh lại. Không cao giọng nói, để ta hỏi La Phong. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Ở đây dù sao cũng là tất cả tinh anh trên trái đất. Bởi vì chuyện liên lụy đến an nguy quốc gia, dân tộc, thậm chí là sự tồn vong của người địa cầu, cho nên cả một đám mới thất thối như vậy. Nghe Hồng quát cũng đều miễn cưỡng bình tĩnh lại. La Phong, Hồng Nhi viện La Phong. Các phòng hội nghị mọi người cùng nhìn La Phong. La Phong nhìn Hồng. Hỏi đi, ngươi dùng cái gì đánh chết thôn phệ thú? Đừng nói với ta ngươi, cũng giống ta liều mạng cùng thôn phệ thú. Hồng nhìn La Phong, trong phòng hội nghị cũng có một số chuyên gia đỉnh cao toàn cầu. Nghe La Phong nói, cũng muốn biết La Phong thật sự nắm chắc, hay là nói dối. Các vị, La Phong nhìn quanh, lần trước tại phòng hội nghị. Ta từng đề cập với quán chủ, ta muốn một số tư liệu về di tích của văn minh trên trái đất. Ta có thể chứng minh điều này. Hồng gật đầu, tư liệu đích thật là do ngài cho La Phong. Thôn vệ thú xuất hiện, ta cũng rất sốt ruột. Ta nghĩ tới nghĩ lui, may ra trong di tích cổ văn minh còn có hy vọng để cứu với địa cầu. La Phong trịnh trọng nói, đa phần di tích trên trái đất, các quốc gia cơ hồ cũng đã dò xét quá. Chỉ còn lại có tam đại tuyệt cảnh, tam đại tuyệt cảnh. Ở đây không ít người kinh hồ. Bọn họ đều hiểu rằng, tam đại tuyệt cảnh là cái loại gì nguy hiểm. Di tích số 1, 12, di tích số 1, 12, 31 người đi tới cái nào? Hồng nhịn không được hỏi. Trên trái đất mỗi người đều biết tam đại tuyệt cảnh là loại nào nguy hiểm. Số 1 Bách Mộ Đại Chu Bermuda là kim tự tháp màu trắng bạc dưới đáy biển. Số 31 là thần long nguyên tràn đầy độc khí. Ta không có cách tiến vào. La Phong lắc đầu nói, ta đi vào chính là di tích số 12. Đó là một phi thuyền màu đen. Trong phòng hội nghị không ít người cũng gật đầu, cũng không ít người biết đến di tích số 12. Các quốc gia cũng từng nếm quả đắng tại di tích số 12. Phi thuyền kia có thể duy trì được năng lượng cung ứng cho đường hầm laser. Ta lúc ấy liền nhận định phi thuyền này hư hại cũng không quá nghiêm trọng. Quả nhiên, La Phong nhãn tỉnh sáng lên. Sau khi ta tiến vào, đích xác cũng có một số vũ khí đã hư hào, nhưng trong đó lợi hại nhất là một khẩu pháo laser cá nhân công kích gần như hoàn hảo. Trong phi thuyền ta còn tìm thấy người máy di tu, hiện tại ta đang cho chúng sửa chữa lại, tin tưởng rằng hiện tại có thể sử dụng pháo laser. Lợi hại lắm sao? Có người tựa hồ hoài nghi. Không hiểu đừng nói lung tung. Một lão giả tóc bạc bù xù nhìn chằm chằm La Phong. Mới tìm được khẩu pháo laser đó là cấp bậc gì? La Phong nào nào? Giữa thức hải thanh âm ba ba tháp vang lên, nói cho hắn là cấp 36, là cấp 36. La Phong nói, trời, bây sao cấp, nhân loại được cứu rồi, nhân loại được cứu rồi. Lão giả tóc bù xù kích động đến nỗi vừa khóc vừa cười. Bên cạnh lập tức có nghị viên cường giả hỏi, bố Lôi Khảm Lý Kỳ tiên sinh, pháo laser cấp 6 uy lực rốt cuộc như thế nào? Các vị, bố Lôi Khảm Lý Kỳ nhìn chung quanh cao giọng nói, ở đây không ít người đều biết, chúng ta có thể nghiên cứu ra pháo laser có khả năng đánh chết vương cấp quái thú, là nhờ vào pháo laser tổn hại tìm được trong di tích cổ, sau đó tháo ra nghiên cứu. Lúc ấy, ta tìm được một phần tư liệu, biết được sự phân cấp uy lực của pháo laser trong vũ trụ. Bố Lôi Khảm Lý Kỳ nói, phiên dịch thành địa cầu ngôn ngữ, chính nét chia làm A, B, C tam đại cấp bậc, tỉ như pháo laser cấp A1 có thể đánh chết võ giả cấp hành tinh nhất giai, pháo laser cấp A2 có thể đánh chết võ giả cấp hành tinh nhị giai. Lấy việc này suy ra pháo laser cấp A9 có thể đánh chết võ giả cấp hành tinh cửu giai. mà pháo laser cấp B tại vũ trụ cũng là rất chân quý. Bơ một cấp pháo laser có thể đánh chết võ giả cấp hàng tinh nhất giai 4, Lôi Khảm Lý Kỳ ha ha cười. Cứ như vậy suy ra, mà 6 cấp, đó là có thể đánh chết cấp hàng tinh lục giai võ giả. Dựa theo tư liệu đó nói thì khẩu pháo này, cho dù là một hạm đội liên hành tinh, cũng không có trong biên chế được khắp phòng hội nghị xô trào lên. Ha ha, có hy vọng rồi, không cần phải chết, không cần chết nhiều người như vậy. Ha ha ha, hồng hồng, ha ha, hồng hồng. Không ít tinh anh của địa cầu giờ phút này lại cũng hưng phấn thất thố, nhưng mà cũng không ai để ý. Thất thu tính là cái gì La Phong? Hồng Nhi La Phong mỉm cười, cảm ơn quán chủ. La Phong mở miệng, quán chủ. La Phong mở miệng, không cần gọi ta quán chủ, từ nay trước mặt ta cứ như Lôi gọi ta một tiếng Hồng ca là được. Rồi Hồng mỉm cười nói, trong lòng này xác thực rất cảm kích La Phong. Cho dù là liều chết một trận chiến, ngài cũng chỉ có 2-3 thành hy vọng mà thôi. Nếu có thể không chết mà giết được thôn phệ thú, ai còn nguyện ý đi chịu chết đâu. Hồng ca, La Phong hồ. Ha ha, ha, ha ha, cao hứng quá, ta thật lâu không cao hứng như vậy. Hồng cũng có chút thất thố, Lôi Thần cũng đến bên cạnh. Đúng rồi La Phong, Hồng trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói, ta biết, tốc độ pháo laser có thể đạt tới vận tốc ánh sáng, thôn phệ thú căn bản không thể tránh được. Nhưng, nếu một pháo không giết chết, thôn phệ thú tuyệt đối có thể khoảnh khắc bỏ chạy xuống dưới nền đất, hơn nữa nhanh chóng tìm cơ hội tới trả thù, thậm chí phá hư pháo laser, cho nên chỉ có một cơ hội đánh chết nó thôi. La Phong trong lòng tả kinh, đúng vậy, pháo laser được xưng là pháo ánh sáng, tốc độ là cực nhanh, nhưng công kích ra một pháo, lần thứ hai muốn công kích cũng phải chuẩn bị một lúc lâu. Giữa thời gian chuẩn bị đó, dựa vào tốc độ của thôn phệ thú, tuyệt đối có khả năng dễ dàng chạy thoát. Một khi chạy thoát, thôn phệ thú chắc chắn sẽ không cho La Phong cơ hội thứ hai. Ta biết rồi, La Phong gật đầu nói, ý thức rời khỏi không gian giả định. Trở về hiện thực, đã là hơn 6 giờ sáng, ngoài cửa sổ đã là tờ mờ sáng. Đêm qua, trời đã sáng. La Phong đứng trên ban công, thở ra làn hơi nóng lên mặt kiếm, khiến mặt kiếm bao phủ một lớp sương mờ. La Phong, xong rồi, hoàn thành, xong rồi, hoàn thành. Ôi hà ha, ta ba tháp thật là phong độ ai. Hơn 80 vạn năm không dùng pháo laser, không ngờ ba tháp ta có thể xử nên như vậy. Ba tháp đắc ý bừa bãi cướp tiếng cười, vang lên trong thức hải La Phong. La Phong độ ra sắc mặt vui mừng. Hắn cũng không để ý tâm tình kiêu ngạo của ba tháp, ngược lại liền nói, vũ khí đâu, lấy ra cho ta xem, mợ nó. Đừng vội, trong không gian chỉ giới ở cổ thay, ba tháp vạn vẹo thắt lưng pháo laser tuy là vũ khí cá nhân, nhưng nó cũng là vũ khí cá nhân dùng trong vũ trụ, chiếm diện tích cũng lớn lắm đó. Cần không gian 6 thước dài, 6 thước rộng, 3 thước cao, bỏ lên cái ban công người đang đứng là không đủ chỗ rồi, cái này gọi là vũ khí cá nhân á. La Phong ngạc nhiên, tùy tiện phái ra một người máy hoặc là võ giả đều có thể dễ dàng kim lên, đương nhiên là vũ khí cá nhân rồi. Ba tháp bất mãn nói, người cũng không nhìn xem các loại vũ khí của chiến hạm khổng lồ này, nội hình thể cũng có thể so với hàng không mẫu hạm của người trái đất các ngươi rồi. La Phong hiểu ra, cười hắc hắc, cũng đúng, vũ khí trên hành tinh so với vũ khí trong vũ trụ dĩ nhiên là như vậy. Hơn nữa La Phong, người cũng chẳng cần làm gì cả, người không phải có 3 tên người máy sửa chữa sao, đưa cho ta một tên, ta sẽ cài đặt trình tự làm việc cho nó. Việc theo đất nách này giao cho người máy là đúng nhất, tuy rằng chúng nó không có tính sáng tạo, nhưng tuyệt đối không phạm một chút sai lầm nho nhỏ nào. Ba tháp nói, La Phong đương nhiên phải đồng ý. Ba người máy kim loại màu đen có một tên trong đó nhanh chóng bị ba tháp thu vào không gian giới, chỉ để tiến hành cài đặt một chút. Thôn phệ thú như thế còn chưa chịu ra khỏi đại dương, trên sân thượng nhà La Phong, Hồng, Lôi Thần, Giả Nhị cũng ở đó. Kể cả La Phong là có 12 người. Giờ phút này mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu, đã hơn 12 giờ trưa, gấp cái gì? Thôn phệ thú vĩnh viễn không ra được mới tốt. Hồng cười, nhìn thoáng qua Lôi Thần, mà La Phong cũng đang nhìn người máy kim loại màu đen trước mặt. Lay trên mặt đất, là một khẩu pháo cự đại dài 6 mét, 6 thước rộng, 3 thước độ cao. Tất cả coi như đều là từ thủy tinh cấu tạo mà thành, bên trong kết cấu phức tạp, làm cho người ta hoa mắt, mà họng pháo đường kính 5 thước. Một pháo này có thể đánh chết thôn phệ thú không? Mạc Hán Đức Sâm có chút lo lắng nói, yên tâm. Diệp Tâm, La Phong tự tin cười nói, đừng nhìn thôn phệ thú hình thể dài hơn 180 mét. Những cái đầu của nó cũng chỉ có 20 mét thôi, một cột sáng đường kính 5 thước bắn xuyên qua, có thể đem cái sọ não của nó phá tung ra đó, đảm bảo hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, chết không kịp ngáp, ân, bắn bề đầu nó. Mạc Hán Đức Sâm có chút hưng phấn, một đám người lo lắng chờ đợi. Chỉ có người máy kim lại kia vẫn không nhúc nhích ánh mặt trời trên người hắn. cơ hồ cũng không có một chút phản quang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa trưa một chút, 3 giờ chiều, 5 giờ chiều, bên khi mặt trời đã sang tới phía tây sắp lặn xuống rồi. Hương Hồng mở đồng hồ thông tin. Quán chủ, thốt vệ thú vừa mới từ hải vực gần đảo Vince, gần sát châu Nam, cực bay khỏi mặt biển. Thanh âm từ đồng hồ thông tin truyền đến, khiến 12 người lập tức cũng kích động lên. Mà cơ hồ đồng thời, đồng hồ thông tin của những người khác cũng chấn động. Cuối cùng, thốt vệ thú rút cục cũng ngoi lên khỏi biển. Bè, bà, bè.